là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo điện tử và phần tin quốc tế, phóng viên chương trình sẽ có cuộc trao đổi với Thượng tá Lê Tiến Dũng, Phó trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh về nguyên nhân dẫn đến các vụ cháy gia tăng trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Cuối chương trình là chuyên mục pháp luật với cuộc sống. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe phần tin. Đoàn công tác của Bộ Y tế do Thầy thuốc nhân dân Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế làm trưởng đoàn, đã đi thị sát việc khắc phục hậu quả thiên tai và hỗ trợ cho đồng bào các huyện thị phía Tây của tỉnh bị thiệt hại do mưa lũ vừa qua. Tiếp và làm việc cùng đoàn có đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Sở Y tế. Đến thăm động viên các y bác sĩ và nhân viên của trạm y tế xã Hát Liều, Trạm Tấu, Trung yên tâm y tế huyện Trạm Tấu, Trung tâm y tế thị xã Nghĩa Lộ và Bệnh viện đa khoa khu vực Nghĩa Lộ, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của đội ngũ cán bộ y bác sĩ đã khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt công tác khám và chữa bệnh cho đồng bào, đặc biệt đã kịp thời cấp cứu những nạn nhân bị thương vong trong đợt mưa lũ vừa qua. Bộ trưởng cũng đề nghị đội ngũ cán bộ y bác sĩ tiếp tục làm tốt công tác khám chữa bệnh cho nhân dân và công tác vệ sinh môi trường sau mưa lũ. Huyện Trạm Tấu và thị xã Nghĩa Lộ là hai địa phương của Yên Bái chịu thiệt hại nặng nhất về người và tài sản trong trận mưa lũ lịch sử ngày 11 tháng 10 vừa qua. Riêng Trung tâm Y tế thị xã Nghĩa Lộ, mưa lũ đã làm 4 nhà sập hư hỏng gồm một nhà kho, một nhà để xe, khu tập thể và cơ sở điều trị methadone. Mưa lũ cũng đã làm hư hỏng 15 bộ máy tính, 1 máy photocopy, 4 máy in, 5 tủ lạnh, 10 cơ số thuốc, tổng thiệt hại trên 573 triệu đồng. Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Yên Bái đã báo cáo nhanh những kết quả mà ngành y tế Yên Bái đạt được trong thời gian qua, như làm tốt công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện có hiệu quả cơ chế tự chủ tự chịu trách nhiệm, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đồng thời kiến nghị với Bộ trưởng Bộ Y tế về những khó khăn mà ngành y tế Yên Bái đang gặp phải, nhất là hệ thống y tế cơ sở. Hiện Yên Bái có trên 47 trạm y tế xã cần xây dựng mới, trên 68 trạm y tế xã cần tu sửa nâng cấp, 135 trạm y tế xã cần đầu tư trang thiết bị. Hệ thống bệnh viện đa khoa đã sử dụng hết công suất, thiếu giường bệnh, trang thiết bị kỹ thuật cao còn thiếu. Tỉnh Yên Bái mong muốn Bộ Y tế tiếp tục tạo điều kiện cho tỉnh tham gia các dự án ODA, hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các bệnh viện đa khoa, xây dựng hệ thống xử lý chất thải rắn trong ngành y tế. Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đánh giá cao những kết quả mà ngành y tế Yên Bái đạt được trong thời gian qua. Đặc biệt, tỉnh đã có các giải pháp kịp thời xử lý môi trường sau lũ, không để dịch bệnh xảy ra. Bộ trưởng mong muốn cấp ủy chính quyền và nhân dân tỉnh Yên Bái tiếp tục tổ chức việc thăm hỏi động viên những gia đình bị ảnh hưởng trong đợt mưa lũ vừa qua, không để người dân đói, rét, ốm đau bệnh tật. Các cơ sở y tế tập trung cứu chữa miễn phí đối với những người bị thương, hỗ trợ hướng dẫn nhân dân bảo đảm vệ sinh môi trường sau khi lũ rút, và tại các khu vực bị sạt lở, lũ quét, khôi phục cơ sở khám chữa bệnh bị thiệt hại, hỗ trợ người dân xây dựng lại nhà, tiêu độc khử trùng, tuyệt đối không để dịch bệnh xảy ra, khẩn trương khắc phục công trình bị hư hỏng, nhất là các cơ sở y tế. Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cũng đã đồng ý những kiến nghị của tỉnh, nhưng yêu cầu phải tiếp tục rà soát đúng thực trạng các trạm y tế xã nhằm đáp ứng tốt công tác khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân, tăng chỉ tiêu giường bệnh, chú trọng công tác đào tạo nguồn và thu hút nhân lực, nâng cao chất lượng sức khỏe cho nhân dân. Nhân dịp này, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã đến thăm hỏi động viên và tặng quà cho 5 nạn nhân bị thương trong đợt mưa lũ ngày 11 tháng 10 đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Trạm Tấu và Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ, tặng 20 triệu đồng cho trạm y tế xã Hát Liều, một máy xét nghiệm sinh hóa tự động trị giá trên 100 triệu đồng cho Trung tâm Y tế huyện Trạm Tấu, một máy đo loãng xương đa vị trí cho Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ.
Ngày 25 tháng 12 năm 2017, Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức đại hội lần thứ 6 nhiệm kỳ 2012-2017 với sự tham dự của 230 đại biểu đại diện cho gần 35.000 hội viên cựu chiến binh trong toàn tỉnh. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tới dự đại hội. Trong nhiệm kỳ 2012-2017, hội viên cựu chiến binh luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm và trở thành tấm gương sáng trong tuyên truyền vận động gia đình dòng họ, việc thực hiện nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, quy định của địa phương. Nổi bật nhất trong nhiệm kỳ qua là cựu chiến binh đã thực sự trở thành lực lượng xung kích trong tham gia bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa. Trong lĩnh vực phát triển kinh tế, nhiều cựu chiến binh đã xây dựng được mô hình kinh tế cho thu nhập cao, đồng thời giúp đỡ các hội viên vươn lên xóa đói giảm nghèo. Đến nay, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã hoàn thành mục tiêu không còn hộ đói, tỷ lệ hộ cựu chiến binh nghèo giảm còn 15%, thấp hơn mức bình quân trong tỉnh 10%. Phong trào cựu chiến binh giúp nhau xây dựng cho các hội viên neo đơn, bệnh tật, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở đã phát triển mạnh mẽ. 5 năm qua, các cấp hội đã xóa được gần 900 nhà dột nát, nhà tạm cho hội viên cựu chiến binh với giá trị trên 3,5 tỷ đồng. Đại hội Hội Cựu Chiến binh tỉnh Yên Bái sẽ làm việc đến hết ngày 25 tháng 10. Thông tin chi tiết về diễn biến và kết quả của đại hội sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong các chương trình thời sự sau. Trong hai ngày 24 và 25 tháng 10, đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2017 tại các cơ quan đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã kiểm tra công tác cải cách hành chính tại huyện Văn Chấn. Thực hiện công tác cải cách hành chính thời gian qua, huyện Văn Chấn đã chỉ đạo các cơ quan, các xã thị trấn rà soát thủ tục hành chính, đơn giản hóa các mẫu đơn tờ khai trong các hồ sơ hành chính trên lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý theo hướng tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức và công dân, nhất là việc giải quyết các lĩnh vực lao động thương binh xã hội, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp giấy phép đăng ký kinh doanh. Đồng thời thường xuyên tổ chức rà soát, đánh giá và thực hiện các quy định về đơn giản hóa thủ tục hành chính. Các phòng chuyên môn, các xã thị trấn đã thực hiện niêm yết công khai thủ tục hành chính, lệ phí giải quyết hồ sơ, tổ chức triển khai đến các phòng ban chuyên môn thực hiện quy trình giải quyết công việc theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008. Thực hiện mục tiêu hiện đại hóa nền hành chính, huyện Văn Chấn đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và hoạt động của các cơ quan hành chính, trong đó đã đầu tư nâng cấp đổi mới trang thông tin điện tử, triển khai ứng dụng phần mềm quản lý điều hành tác nghiệp. Một số cơ quan đã sử dụng có hiệu quả phần mềm chuyên ngành phục vụ công tác chuyên môn, qua đó tạo môi trường làm việc điện tử, tiết kiệm thời gian và chi phí, nâng cao chất lượng hiệu quả công việc, góp phần thực hiện cải cách hành chính. Song song với việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính, huyện Văn Chấn còn thực hiện cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức, cải cách hành chính công, đồng thời triển khai thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa liên thông. Nằm trong chương trình kiểm tra công tác cải cách hành chính, đoàn kiểm tra đã kiểm tra công tác cải cách hành chính tại một số xã trên địa bàn huyện Văn Chấn.
Hiện nay, Hội Phụ nữ huyện Yên Bình có trên 19.000 hội viên sinh hoạt ở 298 chi hội cơ sở nhằm giúp hội viên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Thời gian qua, Hội Phụ nữ huyện Yên Bình đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện tín chấp ủy thác cho trên 6.800 hộ hội viên vay trên 180 tỷ đồng. Ngoài ra, Hội Phụ nữ huyện còn tổ chức tập huấn giúp hội viên sử dụng nguồn vốn đúng mục đích. Đồng thời thường xuyên kiểm tra giám sát việc thực hiện nguồn vốn vay, vận động hỗ trợ phụ nữ tham gia học nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật và hỗ trợ tạo việc làm cho hội viên phụ nữ. Vận động hội viên đăng ký phong trào phụ nữ giúp nhau làm kinh tế giỏi, mô hình phát triển sản xuất từ 50 đến 70 triệu đồng một năm ở vùng cao và 70 đến 100 triệu đồng một năm ở vùng thấp. Thời gian tới, Hội Phụ nữ huyện Yên Bình sẽ tiếp tục duy trì thực hiện phong trào phụ nữ giúp nhau xóa đói giảm nghèo có địa chỉ, phong trào phụ nữ làm kinh tế giỏi, nhân rộng mô hình tiết kiệm 5.000 đồng một người một tháng, củng cố các mô hình tổ nhóm tín dụng tiết kiệm giúp hội viên phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo và chung tay xây dựng nông thôn mới.
Hội Cựu Chiến binh tỉnh Yên Bái hiện có trên 70 doanh nghiệp vừa và nhỏ, 25 hợp tác xã, 125 tổ hợp tác, trên 100 trang trại, trên 1.100 gia trại do cựu chiến binh làm chủ. Nhờ đó, trên 18.000 lao động là cựu chiến binh, con em cựu chiến binh, cựu quân nhân và nhân dân địa phương đã có việc làm ổn định. Để đạt được kết quả trên, trong những năm qua, Hội Cựu Chiến binh tỉnh Yên Bái đã tạo điều kiện cho hội viên vay vốn phát triển kinh tế. Các cấp hội từ huyện tới cơ sở cũng đã thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư về môi trường và tập huấn nâng cao kiến thức làm kinh tế cho các cán bộ hội viên. Từ phong trào thi đua phát triển kinh tế mà đời sống hội viên cựu chiến binh ngày được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm dần qua các năm.
Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên tổ chức hội thảo đầu bờ về canh tác cây ngô trên đất dốc. Đề tài nghiên cứu tuyển chọn giống và một số biện pháp kỹ thuật canh tác thích hợp cho cây ngô trên đất dốc tại tỉnh Yên Bái, do tiến sĩ Trần Trung Kiên, giảng viên Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên thực hiện, đã tập trung nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển của một số giống ngô lai thích ứng với điều kiện sinh thái ở tỉnh Yên Bái, nghiên cứu một số biện pháp canh tác ngô trên đất dốc theo hướng bền vững, ứng dụng kết quả nghiên cứu xây dựng mô hình canh tác ngô trên đất dốc. Qua đi thực địa mô hình trồng ngô VS71 của gia đình ông Ngô Đức Phương, thôn Sơn Bay, xã Đông Cuông cho thấy, giống ngô này nảy mầm tốt, thời gian sinh trưởng ngắn, chống đổ tốt, năng suất cao, hạt màu vàng đều. Tại hội thảo, các đại biểu đều đánh giá cao đề tài nghiên cứu tuyển chọn giống và một số biện pháp kỹ thuật canh tác thích hợp cho cây ngô trên đất dốc tại tỉnh Yên Bái, đồng thời mong muốn tiếp tục nhân rộng ở các địa phương khác để bà con yên tâm đưa vào trồng rộng rãi và cho lợi nhuận cao.
Hội đồng đội huyện Lục Yên phối hợp với Phòng Giáo dục Đào tạo huyện tổ chức hội nghị tổng kết công tác đoàn đội trường học năm học 2016-2017, triển khai chương trình công tác năm học mới 2017-2018. Thực hiện công tác đoàn đội năm học vừa qua, các trường học trên địa bàn huyện Lục Yên đã triển khai các phong trào hoạt động sôi nổi, ý nghĩa như cuộc vận động cùng em tôi đến trường bằng phong trào nuôi heo đất được số tiền 5,5 triệu đồng. Các đoàn trường tổ chức giúp đỡ học sinh nghèo hoàn cảnh khó khăn. 100% liên đội thực hiện tốt phong trào kế hoạch nhỏ, thu gom giấy vụn với số tiền thu được trên 32 triệu đồng. Tổ chức 116 công trình phần việc cấp liên đội, 450 phần việc cấp chi đội chào mừng các sự kiện trọng đại của đất nước. Duy trì 578 đôi bạn cùng tiến, 31 câu lạc bộ quyền trẻ em. Tổ chức lồng ghép 16 chương trình thắp sáng ước mơ vì bạn nghèo. Nhân dịp này, 7 tập thể, 10 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác đoàn đội và phong trào thanh thiếu nhi trường học năm học 2016-2017 trên địa bàn huyện đã được khen thưởng.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Còn bây giờ, mục điểm báo điện tử hôm nay sẽ có những thông tin nổi bật sau.
Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin trên báo Đại Đoàn Kết, ngày 3 tháng 10, phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 14, khi nói về mục tiêu của năm tới, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Chính phủ sẽ điều hành chủ động, linh hoạt, thận trọng chính sách tiền tệ, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa, nâng cao hiệu quả phân tích, dự báo và ứng phó kịp thời với những biến động trong nước và quốc tế. Trong đó thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ, siết chặt kỷ luật tài chính, ngân sách nhà nước ở tất cả các ngành các cấp được xem là một mục tiêu quan trọng của Chính phủ. Cơ cấu lại ngân sách nhà nước theo hướng tăng dần tỷ trọng thu nội địa, tỷ trọng chi đầu tư và giảm dần tỷ trọng chi thường xuyên, đảm bảo chi trả nợ, phấn đấu giảm bội chi ngân sách nhà nước, đẩy nhanh cải cách khu vực sự nghiệp công gắn với tinh giản biên chế, tăng cường quản lý và sử dụng hiệu quả nợ công. Đây không phải là một việc dễ dàng gì vì chúng ta vẫn đang trong quá trình tiệm cận với nền kinh tế thế giới. Việc xây dựng cơ sở tầng phục vụ cho phát triển là điều hết sức cần thiết, trong khi nợ công của ta đã chạm ngưỡng. Vì thế, cơ cấu các khoản vay sao cho hợp lý để không ảnh hưởng đến nền tài chính quốc gia luôn là đòi hỏi quan trọng cấp thiết. Mấy ngày gần đây, cụm từ tinh giản biên chế, cải cách bộ máy hành chính nhà nước được sử dụng khá nhiều trên các phương tiện thông tin đại chúng và là vấn đề nóng đang được cả xã hội quan tâm. Đây cũng là một trong những nội dung quan trọng của kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 14 đang diễn ra tại Hà Nội. Biên chế hợp lý là mong muốn chung của các đại biểu Quốc hội và đông đảo cử tri. Tuy nhiên, để tổ chức biên chế hợp lý là điều không đơn giản. Về mặt lý thuyết, để tổ chức biên chế hợp lý, các cơ quan trong bộ máy hành chính nhà nước cần phải xem xét lại việc biên chế của cơ quan mình để có thể thăng thêm biên chế ở bộ phận này, giảm biên chế ở bộ phận kia, căn cứ vào nhiệm vụ thực tế của từng bộ phận. Điều quan trọng là phải xem xét lại cơ cấu tổ chức để tránh chồng chéo về chức năng nhiệm vụ, tăng tính chuyên nghiệp hóa và hiệu quả phục vụ cho người dân và doanh nghiệp. Bằng những giải pháp đó, chúng ta sẽ tổ chức được biên chế hợp lý ở các cơ quan hành chính nhà nước và điều quan trọng là sẽ đáp ứng được yêu cầu chính đáng của người dân và doanh nghiệp. Nghèo đói chắc chắn đã đang là nỗi ám ảnh của nhiều gia đình, nhiều địa phương, nhiều vùng miền, nhiều quốc gia trên thế giới. Thoát nghèo không phải là câu chuyện riêng của mỗi cá nhân, mỗi gia đình, mà nó còn thực sự phản chiếu những vấn đề về kinh tế xã hội của mỗi địa phương và của cả đất nước. Nhưng thoát nghèo bằng cách nào để bền vững, động lực để bứt khỏi tư duy cũ, thoát khỏi sức ì, nỗi ám ảnh khốn khó của người nghèo, hướng đi là lời giải cụ thể cho bài toán kinh tế với từng hoàn cảnh, từng điều kiện cụ thể. Giúp người cũng là giúp ta, phải làm rõ được lợi ích lâu dài của việc kéo giảm tỷ lệ nghèo đói, từ đó huy động trách nhiệm và sự tham gia của chính người dân, doanh nghiệp trên địa bàn vào hoạt động này. Nói ngắn gọn, giảm nghèo không chỉ là cuộc vật vã nhọc nhằn riêng của từng hộ, từng quận, huyện, thị xã hay xã phường, nó phải được hòa vào khí thế chung của tinh thần vươn lên và đổi mới của thành phố, các địa phương khác và cả nước. Theo quy luật, các đối tượng vận chuyển buôn bán hàng lậu thường lợi dụng những dịp lễ lớn cuối năm như Noel, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán để đẩy mạnh hoạt động. Do đó, công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại càng trở nên phức tạp, đòi hỏi sự quyết liệt, tập trung vào các điểm nóng. Theo Hiệp hội chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu Việt Nam, dẫu buôn lậu, gian lận thương mại đang diễn ra tràn lan, song nhiều doanh nghiệp lại có thái độ ngại đấu tranh khi thấy sản phẩm của mình bị làm giả do sợ ảnh hưởng đến thương hiệu và việc bán hàng. Điều đó cho thấy nhận thức của doanh nghiệp trong đấu tranh chống hàng giả còn hạn chế. Vì vậy, bên cạnh việc nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng hàng hóa, doanh nghiệp cần chủ động thông tin và phối hợp với các cơ quan chức năng khi có sản phẩm bị làm giả. Như vậy, doanh nghiệp vừa bảo vệ mình nhưng đồng thời cũng nêu cao trách nhiệm đối với xã hội trong chống buôn lậu, gian lận thương mại.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 24 tháng 10, lệnh cấm người tị nạn của Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức kết thúc sau 4 tháng thực thi. Ngay sau khi ông Trump ký sắc lệnh hành pháp chấm dứt lệnh cấm này, chính quyền Mỹ tuyên bố sẽ đưa ra các chương trình rà soát mới, chặt chẽ hơn, kéo dài 90 ngày với 11 quốc gia, chủ yếu là các nước Hồi giáo. Chương trình này sẽ bao gồm việc thu thập thông tin lý lịch và những công việc trước đây của những người muốn nhập cảnh vào Mỹ. Bộ An ninh Nội địa, Bộ Ngoại giao và một số cơ quan chức năng của Mỹ đã xem xét lại quá trình rà soát các đơn xin vào Mỹ trong thời gian lệnh cấm có hiệu lực và dự kiến sẽ đưa ra các quy trình mới trong thời gian tới. Trước đó, hồi tháng 1, Tổng thống Donald Trump đã ban hành sắc lệnh hành pháp nhằm hạn chế nhập cảnh vào Mỹ trong vòng 120 ngày, trong đó từ chối hoàn toàn đơn xin tị nạn từ một số quốc gia Hồi giáo. Lệnh cấm này đã gây ra làn sóng tranh cãi trong nội bộ nước Mỹ. Thậm chí một số tòa án của các bang Hawaii và Maryland còn ra phán quyết cản trở sắc lệnh của Tổng thống. Sau đó, tòa án tối cao đã ra phán quyết cho phép lệnh cấm có hiệu lực trong 120 ngày, kéo dài đến hết ngày 24 tháng 10. Chính phủ Mỹ đang xem xét các biện pháp trừng phạt đối với Myanmar về chiến dịch đàn áp người Hồi giáo thiểu số Rohingya. Hơn 600.000 người đã phải trốn chạy khỏi bang Rakhine, miền Tây Myanmar, kể từ khi bạo lực bùng phát hồi tháng 8 vừa qua giữa lực lượng an ninh Myanmar và các chiến binh nổi dậy Rohingya. Trước đó, Liên Hợp Quốc đã cáo buộc các lực lượng an ninh Myanmar có hành động thanh lọc sắc tộc, và giờ đây chính phủ Mỹ cũng đồng quan điểm như vậy. Đã có nhiều cáo buộc về vi phạm nhân quyền của chính phủ ở Myanmar, trong đó có tội tàn sát, cưỡng đoạt và tra tấn người Rohingya của quân đội Myanmar. Tuy nhiên, chính quyền Naypyidaw đã cho rằng nhiều lần phủ nhận cáo buộc này. Ngày 3 tháng 10, Bộ Ngoại giao Mỹ đã ra một tuyên bố cho biết tất cả các cá nhân và thực thể có liên quan đến những hành động tàn bạo đều phải chịu trách nhiệm. Chính phủ Mỹ đã nhiều lần lên tiếng lo ngại về cách hành xử của Myanmar đối với người Hồi giáo thiểu số Rohingya. Và đây là lần đầu tiên Washington cân nhắc áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Naypyidaw. Hiện tại, cuộc đàm phán giữa Anh và Liên minh châu Âu về vấn đề Brexit đang ở giai đoạn 1. Trong bài phát biểu mới nhất trước Quốc hội, Thủ tướng Anh Theresa May đã bày tỏ tin tưởng giai đoạn 2 của cuộc đàm phán tập trung vào chủ đề thương mại sẽ được khởi động trong tháng 12 tới. Thủ tướng Anh cho biết, hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu hồi tuần trước tại Bruxelles đã đạt được nhất trí về tiến trình đàm phán Brexit. Các quốc gia thành viên EU đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc đàm phán về tương lai thương mại giữa Anh và EU thời kỳ hậu Brexit. Anh và EU cũng đã nhất trí mục tiêu về phương tiện quyền lợi công dân. Đề cập tới đường biên giới giữa Ireland và Bắc Ireland, bà May cho biết cả Anh và EU đều nhất trí rằng không nên tồn tại đường biên giới Anh, các khu du lịch chung vẫn nên tiếp tục duy trì. Tuy nhiên, đảng đối lập tại Anh cho rằng cuộc đàm phán vẫn đang trong thế bế tắc. Trong khi đó, các tổ chức kinh tế hy vọng Anh và EU sẽ đạt được nhất trí về vấn đề quá độ trước cuối năm nay, nếu không có cơ hội đầu tư và việc làm của nước Anh sẽ bị tổn hại. Ngày 25 tháng 10, Thái Lan bắt đầu cử hành tang lễ của quốc vương Bhumibol Adulyadej. Đám tang được tổ chức theo nghi thức Phật giáo sẽ kéo dài 5 ngày, bắt đầu từ ngày 25 tháng 10. Lễ hỏa táng được ấn định vào ngày 26 tháng 10. Tân vương Maha Vajiralongkorn, con trai của cố vương, sẽ chủ trì tang lễ. Giới chức Thái Lan đã mất gần một năm để chuẩn bị cho tang lễ, với chi phí ước tính lên đến khoảng 3 tỷ bạt, tương đương 90 triệu đô la Mỹ. Khoảng 250.000 người dân Thái Lan đã tập trung về thủ đô Bangkok để đưa tiễn vị cố vương đáng kính. Trước khi đám tang diễn ra một ngày, hàng nghìn người đã cắm trại dọc đường đi tại khu phố cổ ở Bangkok, cách khách sạn trong khu phố đã được đặt từ cách đây vài tuần. Cố vương Adulyadej qua đời ở tuổi 88 hồi năm ngoái sau hơn 70 năm trị vì. Ông được xem là trụ cột tại đất nước trải qua không ít biến động về chính trị, là người có công rất lớn trong việc đưa Thái Lan từ một nước nông nghiệp nghèo lên một nước có nền công nghiệp và du lịch phát triển. Ngày 4 tháng 10, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết nền kinh tế Nga đã thoát khỏi khủng hoảng và đang trên đà phát triển ổn định. Tổng thống Putin cho biết, theo thống kê của Bộ Phát triển Kinh tế Nga, từ tháng 1 tới tháng 9 năm 2017, tổng sản phẩm quốc nội GDP của nước này đã tăng 1,8% và năm 2017 là năm thứ tư liên tiếp GDP của Nga tăng. Các lĩnh vực kinh tế phát triển nhất gồm công nghiệp xe hơi, dược phẩm, hóa học, công nghiệp thực phẩm và sản xuất thiết bị điện khí. Chất lượng tăng trưởng kinh tế cũng được cải thiện. Tổng thống Putin cho hay trong 3 quý đầu năm nay, đầu tư trực tiếp nước ngoài vào lĩnh vực tiền tệ của Nga đạt 23 triệu đô la Mỹ, cao gấp 2,5 lần so với cùng kỳ năm trước. Tiền lương của người lao động đã được tăng thêm 2,5%, trong khi kim ngạch xuất khẩu nông sản và thực phẩm cũng tăng gần 5%.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin. Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê của lực lượng chức năng, 9 tháng qua toàn tỉnh đã xảy ra 47 vụ cháy, tăng 7 vụ so với cùng kỳ. Đã có một người chết, một người bị thương, thiệt hại tài sản gần 5 tỷ đồng. Vậy làm thế nào để nâng cao nhận thức, ý thức chủ động trong công tác phòng cháy chữa cháy cũng như hạn chế thấp nhất số vụ cháy và những thiệt hại do cháy nổ gây ra? Phóng viên thời sự đã có cuộc trao đổi với Thượng tá Lê Tiến Dũng, Phó trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa đồng chí, trong 9 tháng đầu năm 2017 thì số vụ cháy và thiệt hại do cháy nổ gây ra thì tăng hơn so với cùng kỳ năm 2016. Vậy đồng chí có thể cho biết đâu là nguyên nhân ạ?
Thì báo cáo đồng chí là cái tình hình cháy nổ diễn biến ở trong đối địa bàn tỉnh Yên Bái trong 9 tháng đầu năm thì là cái số vụ cháy xảy ra là 47 vụ, thiệt hại là khoảng trên gần 5 tỷ đồng. Thế thì trước cái tình hình diễn biến như này so sánh với cái cùng kỳ năm ngoái thì là cái số vụ cháy gia tăng.
Qua công tác kiểm tra xử lý vi phạm về phòng cháy chữa cháy tại cơ sở thì cho thấy tình hình vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy thì vẫn diễn ra. Vậy đâu là tồn tại hạn chế trong công tác này thưa đồng chí ạ?
Cái việc mà tồn tại để xảy ra những cái vi phạm trong công tác an toàn phòng cháy chữa cháy thì theo đánh giá chung thì cũng như là các cái nội dung trong quá trình kiểm tra hướng dẫn thì ở đây có một phần là trách nhiệm người đứng đầu cơ sở là không thực hiện mà thực hiện không đủ các điều kiện an toàn phòng cháy cháy. Còn những cái vấn đề liên quan trực tiếp đến để xảy ra cháy thì ở đây nó có một cái là khi trong quá trình tổ chức thực hiện nó có nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến các tổ chức cá nhân mà đặc biệt là người đứng đầu cơ sở thiếu sự quan tâm, thiếu kiểm tra giám sát cho nên là dẫn đến cái tình trạng cháy nổ vẫn xảy ra. Nguyên nhân nữa thì liên quan đến thực tế đối với địa phương chúng ta thì nhiều các đơn vị cơ sở cái nguồn kinh phí không có để phục vụ trong công tác này. Mà theo quy định của luật cũng như là nghị định thì hàng năm các đơn vị cơ sở được như đơn vị sản xuất kinh doanh phải nộp thuế cho ngân sách nhà nước, nhưng trong cái phần thu ít nguồn đó thì phải trích ra 0,5% để phục vụ trong công tác chữa cháy ở tại cơ quan đơn vị cơ sở mình.
Để hạn chế cái số vụ cháy nổ xảy ra cũng như những thiệt hại về tài sản do cháy nổ gây ra thì theo đồng chí chúng ta phải có những cái giải pháp như thế nào trong thời gian tới ạ?
Để giảm thiểu cái mức độ thiệt hại xảy ra cháy trên địa bàn cũng như mức độ thiệt hại cháy gây ra thì đòi hỏi chúng ta cũng phải là tham mưu kịp thời cho ban giám đốc, cho tỉnh để ra các văn bản kế hoạch, các chủ trương biện pháp và cấp nguồn kinh phí cho cơ sở, cơ quan đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn để có những cái điều kiện để mua sắm trang bị phương tiện để phục vụ cho công tác chữa cháy. Cái thứ hai là chúng ta phải xác định đây là một cái nhiệm vụ cần thiết là phải kiểm tra đôn đốc thường xuyên để hướng dẫn cho cơ sở đưa ra các cái giải pháp an toàn đối với cơ sở mình, tùy thuộc từng cơ sở một để có những giải pháp cụ thể. Cái thứ tư là tăng cường công tác kiểm tra và xử lý, cương quyết xử lý những cái trường hợp vi phạm là không chấp hành các quy định của nhà nước về công tác an toàn phòng cháy chữa cháy đối với cơ quan đơn vị cơ sở mình mà trực tiếp là người đứng đầu cơ sở phải chịu trách nhiệm vấn đề này.
Vâng, xin cảm ơn đồng chí về cuộc trao đổi với phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn vừa nghe cuộc trao đổi giữa phóng viên chương trình với Thượng tá Lê Tiến Dũng, Phó trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh về giải pháp của ngành trong công tác phòng cháy chữa cháy trong thời gian tới. Nối tiếp chương trình là chuyên mục Pháp luật với cuộc sống.
Chuyên mục Pháp luật với cuộc sống.
Chuyên mục Pháp luật với cuộc sống.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Pháp luật với cuộc sống hôm nay sẽ thông tin tới quý vị và các bạn những quy định về kinh doanh rượu, quản lý phân bón và một số nội dung khác. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chính phủ ban hành quy định số 105 vào ngày 14 tháng 9 quy định về hoạt động kinh doanh rượu bao gồm hoạt động sản xuất, nhập khẩu, phân phối, bán buôn, bán lẻ rượu, hoạt động bán rượu tiêu dùng tại chỗ. Nghị định có hiệu lực từ mùng 1 tháng 11 năm 2017. Kinh doanh rượu thuộc danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, tổ chức cá nhân sản xuất rượu công nghiệp, sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh phân phối rượu, buôn bán rượu, bán lẻ rượu, bán rượu tiêu dùng tại chỗ phải có giấy phép theo quy định tại nghị định này. Tổ chức cá nhân sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu công nghiệp để chế biến phải đăng ký với Ủy ban Nhân dân cấp xã. Rượu đã có quy chuẩn kỹ thuật phải được công bố hợp quy và đăng ký bản công bố hợp quy với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường. Rượu chưa có quy chuẩn kỹ thuật phải được công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm và đăng ký bản công bố phù hợp với quy định an toàn thực phẩm với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường cho đến khi quy chuẩn kỹ thuật tương ứng được ban hành và có hiệu lực. Thủ tục công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm theo quy định của Luật An toàn thực phẩm. Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành khác liên quan. Rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước và rượu nhập khẩu phải được dán tem và ghi nhãn hàng hóa theo quy định. Trừ trường hợp rượu được sản xuất thủ công để bán cho doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu công nghiệp để chế biến lại. Rượu bán thành phẩm nhập khẩu không phải dán tem. Nghị định quy định rõ các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về kinh doanh rượu gồm: kinh doanh rượu không có giấy phép hoặc không đúng với nội dung ghi trong giấy phép theo quy định tại nghị định này, sử dụng cồn thực phẩm không đáp ứng quy chuẩn, cồn công nghiệp hoặc nguyên liệu bị cấm khác để sản xuất pha chế rượu, cho thuê cho mượn giấy phép kinh doanh rượu, trưng bày mua bán lưu thông, tiêu thụ các loại rượu không có tem nhãn đúng quy định của pháp luật, rượu không bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng an toàn thực phẩm, rượu không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, bán rượu cho người dưới 18 tuổi, bán rượu có nồng độ cồn từ 15 độ trở lên qua mạng Internet, bán rượu bằng máy bán hàng tự động, quảng cáo, khuyến mại rượu trái quy định của pháp luật. Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 108/2017 về quản lý phân bón. Nghị định này thay thế Nghị định số 202. Theo Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, sau khoảng 3 năm thực hiện Nghị định 202 của Chính phủ về quản lý phân bón, việc quản lý mặt hàng này đã có hiệu quả nhất định. Tuy nhiên, Nghị định này còn bộc lộ nhiều hạn chế, tồn tại kẽ hở, chưa bắt kịp yêu cầu thực tiễn, dẫn đến sản phẩm phân bón phát triển ồ ạt không theo định hướng. Để khắc phục những hạn chế trên, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 108 thay thế Nghị định số 202. Quy định quản lý nhà nước về phân bón bao gồm công nhận khảo nghiệm sản xuất, buôn bán, xuất khẩu, nhập khẩu, quản lý chất lượng, ghi nhãn, quảng cáo, hội thảo và sử dụng phân bón ở Việt Nam. Nghị định này quy định phân bón không được công nhận lưu hành khi có chứa các yếu tố gây hại vượt mức giới hạn tối đa theo quy định tại các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc gia hoặc quy định tại phụ lục 5 nghị định này trong thời gian chưa có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc gia và các quy định khác có liên quan, có bằng chứng khoa học về phân bón có nguy cơ cao gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người, môi trường, trùng tên với phân bón khác đã được công nhận lưu hành. Phân bón bị hủy bỏ, quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam khi có bằng chứng khoa học về phân bón có nguy cơ cao gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người, môi trường, phát hiện sử dụng tài liệu giả hoặc cung cấp thông tin trong tài liệu không đúng với phân bón, đề nghị công nhận lưu hành. Phân bón đã được công nhận lưu hành nhưng hết thời gian lưu hành mà không công nhận lại. Nghị định số 108/2017 quy định tổ chức cá nhân sản xuất phân bón phải bảo đảm các điều kiện sau. Tổ chức cá nhân được thành lập theo quy định của pháp luật, có địa điểm sản xuất, diện tích nhà xưởng phù hợp với công suất của dây chuyền, máy móc thiết bị sản xuất phân bón. Dây chuyền, máy móc thiết bị sản xuất từ khâu xử lý nguyên liệu đến sản phẩm cuối cùng đáp ứng quy trình công nghệ. Các công đoạn hệ thống bắt buộc phải sử dụng máy thiết bị được cơ giới hóa hoặc tự động hóa theo quy định. Máy móc thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn và thiết bị đo lường thử nghiệm phải được kiểm định hiệu chuẩn, hiệu chỉnh theo quy định của pháp luật. Có khu vực chứa nguyên liệu và khu vực thành phẩm riêng biệt, có kệ bao hoặc lót xếp dưới đặt hàng. Có phòng thử nghiệm được công nhận hoặc có hợp đồng với tổ chức thử nghiệm được chỉ định để đánh giá các chỉ tiêu chất lượng phân bón do mình sản xuất. Có hệ thống quản lý chất lượng phù hợp hoặc tương đương với các cơ sở mới thành lập muộn nhất sau 1 năm kể từ ngày thành lập. Người trực tiếp quản lý điều hành sản xuất có trình độ đại học trở lên, một trong các chuyên ngành về lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ thực vật, nông hóa thổ nhưỡng, nông học, hóa học, sinh học. Theo quy định số 108/2017, tổ chức cá nhân buôn bán phân bón phải bảo đảm các điều kiện sau. Tổ chức cá nhân được đăng ký hoặc thành lập theo quy định của pháp luật có cửa hàng bán buôn phân bón, cửa hàng buôn bán phân bón phải có biển hiệu, sổ ghi chép việc mua bán phân bón, bảng giá công khai từng loại phân bón, có khu vực chứa phân bón. Người trực tiếp bán phân bón phải có giấy chứng nhận bồi dưỡng chuyên môn về phân bón, trừ trường hợp đã có trình độ trung cấp trở lên, một trong các chuyên ngành về lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ thực vật, nông hóa thổ nhưỡng, nông học, hóa học, sinh học. Trường hợp cơ sở buôn bán phân bón không có cửa hàng, phải đăng ký kinh doanh, có địa điểm giao dịch cố định hợp pháp, có sổ ghi chép việc mua bán phân bón và đáp ứng quy định của người trực tiếp bán phân bón. Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 115/2017 quy định chi tiết trình tự thủ tục mức tiền pháp nhân thương mại phải nộp để bảo đảm thi hành án, việc tạm giữ hoàn trả nộp ngân sách nhà nước số tiền đã nộp. Theo đó, việc nộp tiền để bảo đảm thi hành án, hoàn trả nộp ngân sách nhà nước số tiền đã nộp chỉ được thực hiện trên cơ sở quyết định của cơ quan điều tra, viện kiểm sát, tòa án, cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền. Việc nộp tiền tạm giữ hoàn trả nộp ngân sách nhà nước số tiền pháp nhân thương mại đã nộp để bảo đảm thi hành án phải thực hiện đúng quy trình trình tự. Về mức tiền nộp để bảo đảm thi hành án, tiền được nộp để bảo đảm thi hành án là tiền Việt Nam hoặc ngoại tệ thuộc sở hữu hợp pháp của pháp nhân thương mại bị khởi tố điều tra. Tiền nộp để bảo đảm thi hành án gồm tiền nộp để bảo đảm thi hành án phạt tiền và tiền nộp để bảo đảm thi hành nghĩa vụ bồi thường. Mức tiền nộp để bảo đảm thi hành án phạt tiền do cơ quan tiến hành tố tụng có thẩm quyền quyết định trong từng trường hợp cụ thể nhưng không dưới 50% và không cao hơn mức tiền phạt cao nhất quy định tại điều khoản được áp dụng để khởi tố điều tra. Mức tiền nộp để bảo đảm thi hành nghĩa vụ bồi thường thiệt hại được quy định như sau. Nếu điều khoản được áp dụng để khởi tố điều tra truy tố xét xử đối với pháp nhân thương mại có tình tiết quy định mức thiệt hại về tài sản thì mức tiền nộp để bảo đảm thi hành nghĩa vụ bồi thường do cơ quan tiến hành tố tụng có thẩm quyền quyết định trong từng trường hợp cụ thể nhưng không dưới 50% và không cao hơn mức thiệt hại cao nhất về tài sản quy định tại điều khoản đó. Nếu trong điều khoản được áp dụng để khởi tố điều tra truy tố xét xử đối với pháp nhân thương mại không có tình tiết quy định mức thiệt hại về tài sản thì tùy từng trường hợp cơ quan tiến hành tố tụng đang giải quyết vụ án có thể áp dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật. Mức tiền nộp được quyết định trong từng trường hợp cụ thể nhưng không cao hơn mức thiệt hại thực tế đã được xác định. Nghị định có hiệu lực từ mùng 1 tháng 1 năm 2018. Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin tạm dừng tại đây. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.